Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chúng ta đang mừng lễ vọng Chúa Thánh Thần. Nếu như hỏi ông bà anh chị em Chúa Thánh Thần là ai, thì tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng sẽ trả lời đúng: Chúa Thánh Thần là ngôi bà Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần làm gì cho ta? Chúng ta cũng có thể trả lời được theo sách giáo lý Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta. Thế thì tôi xin hỏi là ông bà anh chị em có Chúa Thánh Thần không? Thì chắc chắn chúng ta sẽ phải nói là có. Ai nói không? Tức là chúng ta chưa để Chúa Thần ở trong chúng ta. Vì nên nhớ rằng khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức là chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúng ta lãnh bảy ơn Chúa Thánh Thần trong ngày thêm sức. Và khi chúng ta lãnh bất cứ bí tích, chúng ta đều lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Nên nhớ điều đó. Nhưng xin thử hỏi là chúng ta đã có kinh nghiệm sống trong đời sống đức tin về Chúa Thánh Thần như thế nào? Thì đó cũng là tùy theo mỗi người. Và cũng không dễ dàng để cho chúng ta trả lời rằng chúng ta đã sống thật sự theo ơn Chúa Thánh Thần chưa? Nói về biểu tượng của Chúa Thánh Thần thì có rất nhiều kinh thánh diễn tả rất nhiều hình ảnh về biểu tượng Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần có thể biểu tượng qua lửa như ngày biến cố ngũ tuần, mà ngày mai trong ngày lễ trọng về Chúa Thánh Thần sẽ tường thuật lại các tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần dưới hình lưỡi lửa, gió, áng mây, cột lửa, dấu ấn. Rồi nào là gió, khí. Ngày hôm nay phụng vụ lời Chúa cho chúng ta hai hình ảnh biểu tượng của Chúa Thánh Thần, đó chính là thần khí và nước. Từ trong bài đọc một ngôn sứ Gioan, Thiên Chúa qua lời ngôn sứ để một lần nữa nhắc nhở những người Do Thái đã sống trong bóng đêm của tội lỗi, thì giờ đây hãy rút tù và lên hỡi Sion, hãy mừng lên trên núi thánh, vì ngày của Đức Chúa đã gần đến, ngày mà Chúa biến đổi bóng tối thành ánh sáng, biến tội lỗi thành ân sủng. Và rồi chúng ta thấy xuyên qua lời ngôn sứ Gioan, Thiên Chúa nói rằng: Ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy mọi người, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ. Như vậy rõ ràng khi có người sống trong tội lỗi thì đã đánh mất thần khí của Chúa Thánh Thần. Thần khí đó sẽ mang lại cho con người ơn cứu độ. Khi có người tin vào ma quỷ, có người đã đánh mất, hoặc là nói một cách khác, đã đẩy thần khí ra khỏi mình. Và từ đó có người sống coi như đã chết, bởi vì mang lấy cái thân xác xác phèo hèm mà lại thuộc về ma quỷ. Nhưng Thiên Chúa là tình yêu, Ngài không muốn con người phải chết trong tội, cho nên xuyên qua các ngôn sứ để ban thần khí và hồi phục lại sự sống bất diệt nơi con người. Và thần khí đó cũng là đã hướng dẫn chính Chúa Giêsu trong hoang địa, để rồi Ngài ăn chay, để rồi sau đó cũng thần khí Chúa dẫn Chúa Giêsu tới chịu phép rửa bên sông Gioan dưới hình chim bồ câu, để cho thấy rằng trong con người của Chúa Giêsu, người cũng đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Và hình ảnh thứ hai chính là qua bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Gioan tường thuật lại Chúa Giêsu đứng trong đền thờ và nói lớn tiếng rằng: Ai khác hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như lời Kinh Thánh, từ lòng người sẽ tuôn chảy dòng nước hằng sống. Và Chúa Giêsu đã có ý nói về thần khí. Như vậy thì hình ảnh nước hằng sống đó chính là Chúa Thánh Thần. Quả thật chúng ta thấy Khi đón tiếp người phụ nữ Samara bên bờ giếng Gia Cớp, chính Chúa Giê-xu cũng đã mặc khải cho người phụ nữ này một cái thứ nước, đó là nước hằng sống, đó là chính bản thân của Chúa Giê-xu. Ta là nước hằng sống. Và rồi xuyên qua nước, Chúa Giê-xu mặc khải về bí tích thánh thể: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì sẽ có sự sống đời đời, và sự sống đời đời đó chính là Chúa Thánh Thần. Cho nên hai hình ảnh ngày hôm nay, thần khí và nước hằng sống, mà đó chính là biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Vậy thì chúng ta đã lãnh nhận thần khí và nước hằng sống chưa? Xin khẳng định rằng chúng ta đã lãnh nhận rồi. Không phải chỉ lãnh nhận ngày bí tích sửa tội, chúng ta lãnh nhận thần khí ở trong chúng ta. Mà khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta đón lấy chính mình và máu Chúa Giê-xu, và nơi Chúa Giê-xu đã tuôn ra một mạch nước hằng sống, đó chính là Chúa Thánh Thần. Và chính thần khí và nước hằng sống này sẽ giúp cho chúng ta phân định được cuộc sống của chúng ta dưới tác động rất nhiều của thế lực ma quỷ, hầu chúng ta vượt qua cái sự dữ, vượt qua sự cám dỗ của vật chất hay thế lực của ma quỷ. Bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta chiến đấu, giúp Chúa Thánh Thần, giúp Thần cho chúng ta vượt qua cái cảnh gọi là ngóng ngóng chờ đợi ngày mong chờ, ngày hy vọng chờ đợi chúng ta được hoàn tròn. Như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã diễn tả rằng: anh em đã được lãnh nhận ân huệ mở đầu, nhưng còn phải trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta. Hoặc nói một cách khác, khi chúng ta lãnh nhận thần khí và chính nước hằng sống qua bí tích thánh thể, thì trong thân phận con người của chúng ta vẫn còn là xác đất vật hèn. Và vì thế, chính vì thế chúng ta cần phải thần khí giúp cho chúng ta để xuyên qua cái cuộc sống này, đối diện với những thử thách hay đối diện với sự dữ, chúng ta can đảm, chúng ta vững tin, để rồi cuộc sống của chúng ta trở thành sinh hoa trái của Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô còn diễn tả điều đó: thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu nguyện thay giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết thôn cả. Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Vậy thì kính thưa anh chị em, để có thể giữ mãi cái thần khí Chúa Thần trong lòng chúng ta phải làm gì? Xin gợi ý cho anh chị em hai điều. Thứ nhất, hãy ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần. Nghĩa là trong tất cả mọi sự, bất cứ công việc gì, bất cứ cái hành vi nào, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng giúp cho chúng ta trung thành trong công việc đó, và giúp cho chúng ta biết hoàn trọn thi hành bổn phận công việc đó. Và vì thế mỗi lần chúng ta hội họp, mỗi lần chúng ta gặp gỡ, mỗi lần chúng ta đọc kinh, chúng ta đều cầu xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa chúng ta. Ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần nghĩa là sống tuân phục với Chúa Thánh Thần, nghĩa là đặt cuộc đời của chúng ta dưới sự tác động và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đừng chống lại Chúa Thánh Thần khi chúng ta sống theo xác thịt của mình. Đừng chống lại Chúa Thánh Thần khi chúng ta chạy theo tà khí là thế lực của ma quỷ. Bởi vì chính điều đó thì chúng ta lại trở lại như bài đọc 1 diễn tả rằng: thân xác không có thần khí thì sống cũng như chết. Điều thứ hai, một khi đã có Chúa Thánh Thần thì hãy trổ sinh hoa trái. Bởi vì thần khí của Chúa không làm cho chúng ta ấp ủ, co cụm, cục bộ. Thần khí làm cho chúng ta mở tung ra, như thần khí Chúa Thánh Thần đã ngự trên các tông đồ, phá tung tất cả những cái cánh cửa của sợ hãi, những cánh cửa của cái lòng hoang mang, cánh cửa của mất can đảm. Chúa Thánh Thần phải sinh ra hoa trái. Hoa trái đó là gì? Thứ căn cứ vào điều mà Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Galat, để chúng ta biết rằng chúng ta có Chúa Thánh Thần và đời sống chúng ta sinh hòa trái. Đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, quảng đại, hiền hòa, khiêm nhường, trong sạch và tiết độ. 12 hoa trái Thánh Thần. Căn cứ vào điều đó để chúng ta sống, để chúng ta xác định rõ chúng ta giữ Chúa Thánh Thần trong lòng chúng ta. Vì thế đòi hỏi tất cả chúng ta đặt lương tâm của chúng ta hãy dưới điều khiển của Chúa Thánh Thần, để mỗi lần chúng ta suy nghĩ, quyết định và hành động một cái điều gì đó, đừng làm mất lòng Chúa Thánh Thần, thưa anh chị em. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ sống theo tính xác thịt của chúng ta. Và tiếp tục Thánh Phaolô nói rằng cái xác thịt đó là gì? Thì đó là dâm ô, ô uế, phóng đảng, phù phép, thờ quấy, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những thứ tương tự. Thì những điều đó không đáng được vào nước thiên đàng. Và vì thế chắc chắn rằng con người của chúng ta sẽ phải đối diện với những cái điều mà chúng ta đang đối diện, tốt xấu, thiện ác. Cho nên chúng ta cần ơn Chúa Thánh Thần, thưa anh chị em. Thần xác chúng ta rất yếu đuối, suy nghĩ của chúng ta rất nông cạn và đầy tính đam mê và đầy tính ích kỷ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta xin Chúa Thánh Thần, xuyên qua lời Chúa ngày hôm nay, xin tiếp tục ngự trong lòng chúng ta, để từ đó chúng ta sống theo thần khí chứ không phải sống theo tính xác thịt. Hầu tâm hồn chúng ta bình an, lương tâm chúng ta ngay sẵn, trong sạch. Bởi vì khi chúng ta quyết định làm điều gì, điều đó có mang lại cho chúng ta bình an, hoan lạc và nhẫn nại từ tâm hay không? Điều đó có mang lại lợi ích cho người khác không? Và điều đó có hợp với thánh ý Thiên Chúa không? Thì căn cứ về đó, chắc chắn rằng cuộc đời của chúng ta sẽ vững mạnh và không chỉ mang lại cho chúng ta sự bình an mà còn là chứng nhân thật sự của tình yêu Đức Kitô dưới sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần. Xin Thánh Thần ngự đến trong chúng con để chúng con luôn sống theo sự hiển dẫn của Ngài. Hầu tâm hồn và cuộc đời của chúng con là một cuộc đời chứng tá thật sự. Amen.